Sách nói mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lá thư số 11. Con thương mến, Thầy đã nhận được thư con và vui thấy con đã trưởng thành trong tinh thần huyền không, mà Thầy muốn trao cho con làm hành trang đi muôn hướng của cuộc đời. Nói là hành trang, là tinh thần huyền không, thật ra thì không có phương châm nào buộc con phải theo, mà chính là lòng con cởi mở để có thể theo bất cứ phương châm nào thích ứng với lẽ đời chân thật. Chỉ là sự sống của vạn pháp và của thân tâm ta. Tất cả đều trôi chảy, chẳng có gì ngưng động để ta phải bám víu, ngập ngừng. Nó như một dòng sông mà ta phải hòa mình vào để lắng nghe từ bên trong nhịp sống trôi chảy vô cùng. Con thương mến, Thầy chưa được nghe bản Đóa Hoa Vô Thường của Trịnh Công Minh, để Thầy hỏi lại các anh chị con xem. Thôi, bây giờ con tạm đọc Đóa Hoa Vô Thường của Thầy vậy. Hôm đó Thầy lại lên sơn thượng. Đường dốc chênh vênh, băng qua dòng suối nhỏ dẫn vào không động. Đã từ lâu ít người qua lại nên rêu cỏ phủ đầy. Sớm mai nắng chưa lên khỏi núi, sương còn đọng trên cành. Thầy cũng không có việc gì vội vã nên dừng lại nghỉ chân dưới cội tùng già bên bờ suối vắng. Suối vẫn chảy róc rách, cây chuyển nhựa thì thầm như nhịp thở ngàn đời của sự sống. Thầy cũng thở, mà tưởng chừng chỉ nghe tiếng lá tùng reo. Yên lặng thay là nhịp sống dạt dào vô tận. Thầy đứng dậy, tiếp tục leo lên dốc núi, và chợt thấy, bên kia cội tùng già, một đóa hoa vàng mới nở. Vi diệu thay là nhịp sống dạt dào vô tận. Lúc đó Thầy không thể làm thơ, cũng không thể vẽ, mà chỉ đứng lặng nhìn. Mãi đến bây giờ khi viết cho con, Thầy mới tạm ghi lại những cảm xúc đó với ít nét đơn sơ. Dốc mòn lên sơn thượng, một buổi sáng còn sương, bên cội tùng trăm trượng, đóa hoa nở lạ thường. Con ạ, một đóa hoa tất nhiên phải lạ thường, vì có bao giờ hoa không mới mẻ lạ thường, phải không con? Nhưng con đừng tưởng nó kỳ diệu khác thường đâu nhé. Nó vẫn chỉ là đóa hoa dại mỏng manh, nhỏ bé bình thường. Có thể là nó quá nhỏ so với cội tùng cao lớn, và rất vàng so với đám cỏ thật xanh. Nhưng nó cũng là đóa hoa vô thường nếu con muốn gọi. Hay tốt hơn, con hãy để yên cho nó tự vô thường. Con ạ, lúc này Thầy ít làm thơ hơn là vẽ. Thỉnh thoảng Thầy vẽ một vài tranh thật nhỏ bé. Một cọng cỏ, một chiếc thuyền, một cánh chim, một phiến đá, một mảnh trăng, một đám mây, một mái nhà cỏ dạ. Đều có thể là bức tranh của Thầy, không có gì phải cố gắng. Cái gì cũng chỉ là những nét phất phơ dung dị, điểm xuyết cho cái không vô tận của bức tranh, của tâm hồn, của sự sống. Thầy không biết vẽ bằng bàn tay thành thạo như các họa sĩ, nên Thầy vẽ mồn. Tay của Thầy không có sẵn một kỹ thuật điêu luyện nào, nhưng khi có hồn vào thì nó vung lên bất chấp tất cả, chỉ còn vẽ, vẽ và vẽ mà thôi. Cũng có khi tay nó không chịu hợp tác, lúc ấy Thầy đành để tâm hồn tự vẽ lấy mình. Rất tiếc Thầy chưa thể gửi tranh cho con. Sau này Thầy sẽ tìm cách gửi đi cho các Phật tử huyền không hải ngoại. Lúc bà Huyền Vi, mẹ Huyền Chi đi, Thầy có gửi bà 3 bức tặng Huyền Chi. Con liên lạc Huyền Chi xin bản photo có được không? Có khi bản photo đẹp hơn bản chính đấy. Thầy vừa đi huyền không về. Ngoài đó các sư thúc con làm việc siêng năng để tự túc sinh sống. Vất vả thế mà vui. Có lẽ đời sống ướp chút mưa, sương, nắng bụi để làm phong phú thêm chất thơ và đạo, Phải thế không con? Có những người không bao giờ làm thơ và không bao giờ biết họa, nhưng đời sống của họ đích thực là bài thơ muôn vần muôn điệu, là bức họa muôn hình muôn sắc. Những đó không là thi sĩ, nhưng chính là thi nhân lấy cuộc đời viết nên cung điệu. Con là thi nhân vì con đang sống, sống hồn nhiên cởi mở, bao dung trong sáng, sống hòa với cuộc sống thăng trầm, vui khổ, tiếng khóc tiếng cười. Đó là Huyền Không, bài thơ bất tuyệt thầy tặng cho con trên vạn nẻo đời. Thân ái chào con.